Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 14 tháng 9 đề nghị với tòa án mức án tử hình đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank, cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Ông Sơn, 55 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong số 51 người đang bị xét xử trong vụ một ngân hàng cổ phần thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, gây chấn động cả nước, thường được gọi là đại án kinh tế Ocean Bank. Các tội dẫn đến việc ông Sơn phải đối mặt với án tử hình là tham mô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một bị cáo quan trọng khác trong vụ này, ông Hà Văn Thắm, 44 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Ocean Bank, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân. Ông Thắm bị buộc tội giống ông Sơn, ngoài ra còn có thêm tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bản luận tội của Viện Kiểm sát được báo chí Việt Nam dẫn lại nói ông Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được PVN cử sang giữ chức Tổng Giám đốc Ocean Bank đã lạm dụng chức vụ quyền hạn. Cụ thể, ông Sơn đã yêu cầu ông Hà Văn Thắm chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho ông Sơn toàn bộ số tiền đó. Sở dĩ ông Sơn có thể làm như vậy vì ông lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng tiền gửi lớn tại ngân hàng. Khi đó, ông cũng giữ tư cách là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Ocean Bank. Từ năm 2009, PVN nắm lượng cổ phần trong Ocean Bank trị giá 800 tỷ đồng. Trong khi đó, về lý thuyết là cấp trên của ông Sơn, ông Hà Văn Thắm ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã không phản đối yêu cầu của ông Sơn mà còn triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Bản luận tội xác định rằng vì việc đó, ông Thắm giữ vai trò đồng phạm với ông Xuân Sơn. Trong diễn biến mới nhất được báo chí trong nước tường thuật, sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với ông Sơn, chiều ngày 14 tháng 9, luật sư của ông đã đưa ra chứng cứ quan trọng nhằm gỡ tội cho thân chủ. Tin cho hay, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7 tháng 9 năm 2010 do Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, khi đó là ông Đinh La Thăng ký. Văn bản này yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại Ocean Bank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại Ocean Bank. Một đoạn trích trong văn bản cho thấy ông Đinh La Thăng chỉ đạo rằng các đơn vị khẩn trương phối hợp với Ocean Bank thực hiện và phải báo cáo kết quả về tập đoàn trước ngày 15 tháng 10 năm 2010. Luật sư Tâm lập luận rằng do có chỉ đạo bằng văn bản ở cấp lãnh đạo cao nhất của PVN là ông Thăng, nên ông Sơn không thể làm trái. Nói cách khác, theo luật sư Tâm, ông Sơn không thể dùng tư cách cá nhân yêu cầu các đơn vị phải gửi tiền. Vì thế, không thể quy buộc ông Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng uy tín, vị thế và sự phụ thuộc của Ocean Bank vào nguồn tiền của PVN để gây áp lực và chi phối lãnh đạo Ocean Bank phải chi tiền lãi ngoài, luật sư Tâm phát biểu tại tòa được báo chí trích đăng lại. Tình tiết mới này đang làm nóng lên những phỏng đoán rằng cuộc chiến chống tham ô tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đang ngày càng quyết liệt hơn. Một số luật sư và nhà quan sát đề nghị không nêu tên nói với VOA rằng họ không loại trừ khả năng nhà chức trách Việt Nam sẽ có hành động pháp lý đối với ông Đinh La Thăng. Ông Thăng đã bị kỷ luật phải ra khỏi Bộ Chính trị đầy quyền lực hồi tháng 5 năm nay, đồng thời cũng thôi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định kỷ luật của Đảng Cộng sản nói khi còn nắm chức vụ lãnh đạo cao nhất ở PVN, ông Thăng đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Ông Thăng cũng đã từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông tin từ phiên tòa xét xử vụ Ocean Bank, đến cuối năm 2014, ngân hàng này đã chi hơn 1.500 tỷ đồng ngoài hợp đồng cho hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại ngân hàng. Chi tiết gây chấn động là trong 1.500 tỷ đó có hơn 246 tỷ chi riêng cho ông Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVN và bị ông này chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nói các lãnh đạo của Ocean Bank đã mắc nhiều sai phạm trong công tác điều hành dẫn đến việc ngân hàng bị mắc những khoản nợ xấu rất lớn. Tính đến cuối tháng 3 năm 2014, nợ xấu đạt gần 15.000 tỷ đồng, ngoài ra là khoản lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Dường như để tránh nguy cơ ngân hàng phá sản gây tác động dây chuyền không lường trước được, nên đầu tháng 5 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại Ocean Bank với giá 0 đồng. Ngoài ông Sơn và ông Thắm, 49 bị cáo khác đang đối mặt với các mức án từ 18 tháng tù treo cho đến 27 năm tù. bà Nguyễn Minh Thu, một cựu chủ tịch hội đồng quản trị khác của Ocean Bank, có thể chịu hình phạt từ 24 đến 27 năm tù về tội cố ý làm trái và lạm dụng chức vụ quyền hạn. Từ những gì thu thập được qua vụ Ocean Bank, Công an Việt Nam hôm 13 tháng 9 tuyên bố họ mở rộng điều tra sang những sai phạm liên quan đến các quan chức của PVN. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin của Bộ Công an cho hay, Bộ đã quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự xảy ra tại Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsol Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí. Công an nói tội danh chính trong các vụ này là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thông tin sơ bộ từ Công an cho hay Ocean Bank đã chi trả lãi ngoài tổng cộng là 120 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp kể trên. Các nhà điều tra cho rằng việc nhận hoặc sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tình trạng tham ô tham nhũng ở Việt Nam đã bị một số tổ chức quốc tế đánh giá là nghiêm trọng. Chỉ số tham nhũng năm 2016 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng Việt Nam ở vị trí 113 trong số 176 nước. Tháng 3 năm nay, một khảo sát của Minh bạch Quốc tế cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương.
Một phái đoàn vận động cho nhân quyền Việt Nam sẽ tới châu Âu để cập nhật cho các cơ quan Liên Hợp Quốc về những tiến bộ cũng như vi phạm của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Chiến dịch vận động nhân quyền quốc tế UPR, kiểm điểm định kỳ phổ quát do Voice phát động sẽ bắt đầu vào ngày sinh nhật của blogger đang bị cầm tù Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, vào ngày 15 tháng 9 và sẽ kéo dài gần một tháng. Một trong những người tham gia phái đoàn vận động, nhà hoạt động Đinh Thảo, sẽ phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 19 tháng 9 để thu hút thêm sự chú ý đối với các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Nhà hoạt động trẻ tuổi từng bị bắt giam vì tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội đốn chặt cây xanh vào năm 2015, nói với VOA rằng cô sẽ lên án chính phủ Việt Nam đã không những không thực hiện những điều đã cam kết trong chiến dịch UPR năm 2014 mà thậm chí còn làm ngược lại so với những gì đã hứa.
Năm 2014 thì là chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 182 các recommendations từ các nước, 182 khuyến nghị từ các nước, từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Trong đó có những cái khuyến nghị đòi hỏi cái việc mà phải cải cách nhân quyền rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà Việt Nam không những là không có thực hiện những điều đó mà còn gia tăng đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những cái người bất đồng chính kiến.
Theo báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, ít nhất 19 người, trong đó có blogger nổi danh Nguyễn Hữu Vinh, bị chính quyền Việt Nam kết án tù từ 20 tháng tới 9 năm vào năm 2016 vì những hoạt động phản đối ôn hòa. Cũng theo Human Rights Watch, trong năm 2016, các blogger và những người hoạt động về nhân quyền thường nhận được những sự quấy rối và sách nhiễu từ chính quyền. Năm 2016 cũng là năm nhiều các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân diễn ra phản đối Formosa gây nhiễm độc biển miền Trung. Theo nhà hoạt động này, sự đàn áp tăng cao gần đây của chính phủ Việt Nam sẽ là một thách thức cho giới hoạt động dân chủ trong nước. Tuy nhiên, cô nói sự đàn áp khốc liệt như vậy có thể làm cho lòng dân căm phẫn hơn và làm cho các nhà tranh đấu thêm quyết tâm hơn. Và những người đấu tranh trong nước sẽ không cảm thấy đơn độc, theo nhà hoạt động Đinh Thảo, bởi những chiến dịch vận động như cô đang tham gia sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế tới sự đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với họ.
Những cái chính phủ mà họ có cái điều kiện nhân quyền tốt, ví dụ như châu Âu hoặc là Mỹ, Canada gì đấy, ví dụ đây là em nói chung ạ, thì họ là những cái chính phủ mà họ có cái điều kiện nhân quyền tốt và họ cũng có cái điều kiện tốt, và thông qua những cái điều đó thì khi mà quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì họ có thể giúp mình nói đối thoại với chính phủ Việt Nam, ví dụ như là châu Âu hay Úc hay Mỹ thì tất cả đều có những cái đối thoại nhân quyền với Việt Nam hàng năm.
Với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế liên quan, phái đoàn vận động của Voice gồm cả vợ của blogger Nguyễn Hữu Vinh, bà Lê Thị Minh Hà sẽ cung cấp các thông tin về tình hình nhân quyền tại Việt Nam một cách đầy đủ và chính xác. Ngoài các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền có liên quan, những nhà hoạt động này dự kiến sẽ tới Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Bỉ và Cộng hòa Séc trong chiến dịch vận động kéo dài tới mùng 10 tháng 10. Họ hy vọng sự vận động này sẽ khích lệ chính phủ Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền khi là một bên tham gia vào nhiều công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Hai tàu cá huyện Lý Sơn với 12 ngư dân trên tàu đã bị mất liên lạc ở Hoàng Sa và hơn 4.700 tàu cá vẫn đang ở trong khu vực nguy hiểm khi siêu bão Doksuri, bão số 10, mạnh nhất dự kiến sẽ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong vòng 24 giờ. Theo Dân Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chiều ngày 14 tháng 5 cho biết hai tàu cá QNG-96237-TS của ông Mai Văn Lý và tàu cá QNG-96499-TS của ông Hoàng Minh Trung đã bị mất thông tin liên lạc. Hai tàu này được xác định đang đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa. Một tàu cá khác ở Quảng Ngãi đã bị sóng đánh chìm trong lúc đi tránh bão vào trưa ngày 14 tháng 9. Hai ngư dân trên tàu đã được một tàu cá khác cứu sống. Trong khi đó, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam cho biết hiện vẫn còn khoảng 4.700 tàu cá vẫn còn trong vùng nguy hiểm. Việt Nam cũng đã ra lệnh cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 7 giờ sáng ngày 15 tháng 9. Đặc biệt, vùng biển Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã được yêu cầu cấm biển ngay lập tức. Tại các tỉnh, nhiều hoạt động phòng chống bão cũng đang diễn ra. Chiều ngày 14 tháng 5, tỉnh Nghệ An đã ra công văn cho phép hơn 700.000 học sinh nghỉ học để tránh bão. Tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ di rời 110.000 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều chuyến bay tới Huế, Đà Nẵng và các khu vực miền Trung khác cũng đã bị hủy bỏ từ ngày 14 tháng 9. Dự kiến cơn bão mạnh nhất này sẽ gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất ở một số khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vào 4 giờ chiều ngày 14 tháng 5, vị trí tâm bão số 10 đang nằm ở vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình 180 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15, biển động dữ dội. Trước đó, hôm 12 tháng 9, bão Doksuri tràn vào Philippines, giết chết ít nhất 4 người và làm 6 người khác mất tích. Dự kiến bão số 10 sẽ vào đến đất liền ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị vào khoảng chiều tối ngày 15 tháng 9 với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, thiên tai trong đó có bão lụt đã làm 116 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương 250 triệu đô la Mỹ, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam. Năm ngoái, lụt bão đã làm 264 người chết và gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,75 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao gấp 5 lần so với năm 2015.